Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.
Xin chào các đồng chí và các bạn đến với chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua, huyện ủy Tây Sơn đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, lấy sự gương mẫu đi đầu của đảng viên làm lan tỏa tích cực. Nhờ vậy đã tạo được niềm tin trong quần chúng nhân dân cùng chung sức đồng lòng thực hiện chương trình. Bài viết sau đây ghi nhận.
Thưa các đồng chí và các bạn, để sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới trong năm 2023, huyện ủy Tây Sơn đã yêu cầu mỗi cán bộ đảng viên phải thực sự nêu gương trong những việc khó như giải phóng mặt bằng, hiến đất mở đường, tham gia đóng góp nghề công xây dựng hạ tầng nông thôn. Chính từ ý thức trách nhiệm đảng viên đi trước, làng nước theo sau, nhiều đảng viên đã tiên phong đi đầu trong mọi hoạt động, tích cực vận động quần chúng nhân dân cùng chung sức đồng lòng tham gia xây dựng nông thôn mới. Tại thôn Phú Hiệp, xã Tây Phú, đường làng ngõ xóm đã được bê tông hóa khang trang sạch đẹp, rác thải được thu gom xử lý bài bản, nhà cửa được xây dựng sửa sang kiên cố. Đây là kết quả từ sự nỗ lực của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân cùng chung sức đồng lòng xây dựng nông thôn mới. Để đạt được kết quả phấn khởi này, phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của ông Nguyễn Ngàn, bí thư chi bộ trưởng thôn Phú Hiệp. Ông Ngàn chia sẻ, trước đây Phú Hiệp là thôn nghèo của xã Tây Phú, để nhân dân tin tưởng ủng hộ chủ trương xây dựng nông thôn mới, từ sự quán triệt của đảng ủy, ủy ban nhân dân xã, chi bộ thôn xác định, muốn xây dựng nông thôn mới thành công, đảng viên phải luôn gương mẫu, đi đầu trong từng lời nói và việc làm. Trong công tác tuyên truyền, vận động, phải luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng và ý kiến chính đáng của nhân dân. Bản thân người bí thư chi bộ phải nêu gương trong mọi hoạt động nhằm tạo sức lan tỏa trong nhân dân. Trước đây, nhiều tuyến đường giao thông liên thôn, liên xóm nhỏ hẹp khiến việc lưu thông vận chuyển hàng hóa gặp nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Ngàn khởi xướng và tích cực tham gia phong trào hiến đất mở rộng đường. Từ năm 2020 đến nay, ông đã vận động nhân dân hiến hơn 5.000 m2 đất để mở rộng hơn 12 km đường liên thôn liên xóm. Cùng với đó, ông đã vận động nhân dân đóng góp kinh phí để lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng ban đêm và các cụm camera an ninh trên các tuyến đường trọng yếu đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Thống, người dân ở thôn Phú Hiệp bày tỏ, từ sự nêu gương, nói đi đôi với làm của cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân rất tin tưởng và tích cực cùng tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới. Đến nay, hệ thống đường giao thông ở địa phương được đầu tư hoàn thiện, người dân có điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tây Phú Huỳnh Văn Toàn khẳng định, chính từ sự tích cực đi đầu của đảng viên, nhất là bí thư chi bộ các thôn, đã thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới của xã. Năm 2021, Tây Phú đã về đích xã nông thôn mới nâng cao. Còn tại xã Bình Tường, từ sự vào cuộc tích cực của lực lượng đảng viên, qua công tác vận động tuyên truyền, các năm qua, hàng trăm hộ dân trên địa bàn các thôn Hòa Trung, Hòa Hiệp, Hòa Sơn đã tự nguyện hiến đất tháo dỡ vật kiến trúc, cây trồng hoa màu để đầu tư chỉnh trang, lát gạch block trên 1.300 mét vỉa hè dọc hai bên quốc lộ 19. Nhân dân tự giác tháo dỡ hàng rào để mở rộng nâng cấp thảm nhựa gần 500 mét đường liên thôn từ 3 mét lên 5 mét, đóng góp gần 300 triệu đồng để xây dựng hàng chục tuyến đường hoa. Từ đó, tạo diện mạo nông thôn mới khang trang, sáng xanh, sạch đẹp tại địa phương. Theo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tây Sơn Phan Chí Hùng, chính sự gương mẫu đi đầu của đảng viên đã huy động được sự chung tay góp sức của nhân dân là những nhân tố cơ bản quyết định hiệu quả của chương trình xây dựng nông thôn mới của huyện. Đồng chí Phan Chí Hùng cho biết thêm, đến nay huyện Tây Sơn đã có 12 trên 13 xã về đích nông thôn mới. Trong đó có 2 xã hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới nâng cao là Tây Phú và Bình Tường. Đến cuối năm nay, Vĩnh An là xã cuối cùng của huyện phấn đấu về đích nông thôn mới. Huyện đang khẩn trương hoàn thành hồ sơ để đề nghị Trung ương công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Mời các đồng chí và các bạn theo dõi tiếp chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa các đồng chí và các bạn, ngày 18 tháng 8 năm 2023, Bộ Chính trị ban hành quy định số 117 về xin lỗi và phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng đảng viên bị kỷ luật oan. Quy định là bước hoàn thiện quy định số 22 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của đảng. Bài viết trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay đề cập xung quanh văn hóa xin lỗi và nhận lỗi trong đảng. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
Quy định số 117 của Bộ Chính trị về xin lỗi, phục hồi quyền lợi của tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan là vô cùng cần thiết. Điều đó không chỉ thể hiện nét đẹp nhân văn của đảng, mà chắc chắn sẽ làm cho dân chủ trong đảng thực chất hơn, minh bạch hơn, công khai hơn, góp phần khắc phục oan sai đối với tổ chức đảng, đảng viên khi bị kỷ luật oan. Quy định gồm 4 chương, 15 điều, đề cập cụ thể từ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc, căn cứ, trình tự thủ tục, thời hạn giải quyết việc xin lỗi và phục hồi quyền lợi, cũng như những trường hợp bị oan thật nhưng không được xin lỗi, phục hồi quyền lợi và các điều khoản thi hành. Theo đó, căn cứ để xác định một đảng viên hoặc tổ chức đảng bị oan gồm kết luận hoặc quyết định của tổ chức đảng có thẩm quyền xác định tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan. Kết luận quyết định bản án của cơ quan pháp luật xác định đảng viên bị điều tra, truy tố, xét xử oan dẫn đến tổ chức đảng quyết định kỷ luật oan. Về nguyên tắc, theo quy định số 117, việc xin lỗi phục hồi quyền lợi cho tổ chức đảng, đảng viên bị kỷ luật oan phải thực hiện kịp thời, công khai, khách quan và do chính tổ chức đảng đã ra quyết định gây oan chịu trách nhiệm thực hiện. Cùng với đó là bãi bỏ, thu hồi quyết định kỷ luật oan, xem xét trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên tham mưu quyết định kỷ luật oan. Giải quyết oan phải triệt để, kể cả khi người bị oan đã qua đời thì vẫn phải tổ chức xin lỗi với thân nhân đảng viên. Đó là về mặt tinh thần. Còn bồi thường về vật chất và các lợi ích hợp pháp khác cho người bị oan thì quy định 117 yêu cầu thực hiện theo pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Đối tượng áp dụng quy định khá rộng, không chỉ đối với tổ chức đảng, đảng viên đang làm việc, mà cả những tổ chức đảng đã giải tán, đảng viên đã qua đời. Sau một thời gian ngắn ban hành, quy định số 117 của Bộ Chính trị đã thu hút sự chú ý, quan tâm, ủng hộ rất lớn của đảng viên cả nước, vì đây là văn bản có tính pháp quy đầu tiên của đảng, cụ thể hóa quan điểm đảng viên, tổ chức đảng bị kỷ luật oan thì được phục hồi quyền lợi bằng văn bản một cách chặt chẽ, hoàn chỉnh. Điều này đã được nhiều lần đề ra trong các cuộc họp hội nghị các cấp từ nhiều khóa trước. Trung ương khóa 13 quyết định tiếp tục xây dựng hoàn thiện các quy định quy chế nhằm giữ nghiêm kỷ luật kỷ cương, nâng cao chất lượng hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng. Do đó, quy định này cũng cụ thể hóa tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của đảng về công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của đảng. Đề cập đến quy định này, nhiều người cho rằng trong thực tế cuộc sống chắc chắn không thể nào tránh khỏi được sai sót, công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng nói riêng cũng không ngoại lệ. Vì thế, làm thế nào để mà khắc phục được các kết luận oan sai mới là cái cốt của vấn đề. Mặt khác, việc nhận ra sai sót và xin lỗi công khai sẽ làm cho dân chủ trong đảng thực chất hơn, minh bạch hơn, thể hiện chia sẻ nỗi oan của tổ chức đảng và đảng viên. Đây không phải là vấn đề mới, bởi trong quá khứ, tổ chức đảng của chúng ta đã từng nhận sai, chủ động sửa sai. Đồng tình ủng hộ với quy định 117, không ít chuyên gia cũng cho rằng sự ra đời của quy định là một tiến bộ rất lớn, cho thấy cùng với kỷ luật nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm, thì đảng cũng đặt ra yêu cầu phải giải quyết hợp tình hợp lý đối với những trường hợp bị kỷ luật oan sai. Tinh thần là công tội rạch ròi, cán bộ làm sai phải bị xử lý, ngược lại cán bộ bị kỷ luật sai phải được xin lỗi khắc phục. Tuy nhiên, trong cuộc sống có những thứ xin lỗi được, phục hồi được, nhưng có những cái không thể xin lỗi, không thể phục hồi. Do đó, quy định 117 chính là một lời nhắc nhở, cảnh báo tổ chức đảng có thẩm quyền ra quyết định kỷ luật phải thận trọng cân nhắc trách nhiệm để không xảy ra oan sai phải xin lỗi. Đi liền với trách nhiệm là các biện pháp xử lý đối với tổ chức đảng có thẩm quyền ra quyết định và cá nhân tham mưu kỷ luật, góp phần hạn chế oan sai, tăng trách nhiệm thực thi công vụ. Để quy định số 117 đi vào cuộc sống, một số chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng đảng cho rằng cần phải tạo sự thông suốt trong nhận thức để củng cố thêm lòng tin của nhân dân vào đảng, vào chế độ. Đồng thời, quá trình tổ chức thực hiện cần phải có sự kiểm tra, giám sát để nơi nào làm tốt thì nhân rộng, nơi nào làm chưa tốt thì kịp thời nhắc nhở, thậm chí kể cả đến mức phải xử lý kỷ luật. Quy định cán bộ đảng viên làm sai phải nhận khuyết điểm và xin lỗi nhân dân sẽ góp phần hoàn thiện các văn bản trong các lĩnh vực về xây dựng đảng. Việc của từng cán bộ đảng viên từ trung ương xuống cơ sở phải luôn thường xuyên học tập, tu dưỡng bản thân, ý thức làm việc có trách nhiệm, thận trọng, khách quan để ít xảy ra lỗi nhất. Làm được như vậy chính là góp phần xây dựng đảng thật sự trong sạch vững mạnh. Mặt khác, quy định này cùng với những quy định khác nhanh chóng đi vào cuộc sống cũng sẽ kịp thời bảo vệ và khuyến khích những cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung như kết luận số 14 ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. Qua đó sẽ tiếp thêm niềm tin động lực để cán bộ đảng viên yên tâm cống hiến, đương đầu với khó khăn thử thách để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hiện thực hóa khát vọng đất nước Việt Nam hùng cường thịnh vượng vào năm 2045. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Quảng cáo và nhắn tin.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 99. Bất chất ngầu cùng Bảo Việt Câu.
Tại sao Hoàng thượng mấy hôm nay lại chẳng ghé thăm ta?
Nương nương bớt giận, vì cung của người nhiều mũi vằn, Hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi băng hà nên chẳng dám ghé qua.
Tới ta còn sợ cái cung này, huống chi là Hoàng thượng.
Ôi, dung nhan hôm nay mặt ta ửng đỏ tái tê, mũi căng chứ sưng dù sợ đau và sốt ghê.
Không ai qua đây chơi lạnh lùng như chôn lánh cung, mũi lăng quăng quá trời, Hoàng thượng cũng cánh xa.
Nương nương yên tâm, sứ giả bên Nhật Bản mới tặng báo vật là loại nhang rất uy tín.
Nhang chùm bồ vẹp S2, mũi chết không kịp bay, ít khói rất an toàn, hết sợ, bình tĩnh và dài, không sao không sao. Từ nay ở nơi cung quý phi sẽ không có mũi vằn, không còn lăng quăng sợ chi.
Nhang ít khói chùm bồ vẹp S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt này có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khối nhang ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.